Xin mời quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Phụ Sư. Cũng như thường lệ để dành 45 phút của cái dĩa số 1 để trả lời những câu hỏi còn sót lại của tuần qua, gồm có những câu hỏi của những vị Phật tử ở Việt Nam, và cái thứ hai là trả lời xong thì thầy sẽ giảng tiếp về cái đề tài là cuộc đời ngày Xá Lợi Phất qua tới cuốn văn thứ 5 và 6. Rồi quý vị cứ ngồi lên dạ. Trong câu hỏi này của một vị phó trụ trì ở một ngôi chùa của Việt Nam. Đây là một vị thượng tọa trụ trì ở một ngôi chùa ở Việt Nam đã gọi điện thoại hỏi thầy. Kính thầy, tôi làm phó trụ trì một ngôi chùa nhỏ ở Việt Nam, có khoảng trên dưới 20 vị tăng trẻ đang ở tại đây tu học. Trong số này có một chú Sa Di còn trẻ mới 18 tuổi, nhưng chú ở chùa từ khi lên 8 tuổi đến nay. Được hơn 10 năm tôi định chờ cho chú đủ 20 tuổi sẽ gửi lên thành phố Thọ Tỳ Kheo. Chú có biệt tài về chữ Hán rất thông thạo, cho nên mặc dù tôi là thầy giáo thọ của chú, nhưng có những quyển kinh Phật nguyên văn là chữ Hán, tôi phải nhờ đến sự phiên dịch của chú. Tức là cái ông thầy này đó là một cái vị thượng tọa trụ phó trụ trì mà dạy nuôi một chú tiểu từ 8 tuổi tới giờ chú 18 tuổi, mà chú rất là có biệt tài về chữ Hán, đến nỗi có những cái cuốn kinh bằng chữ Hán mà ông thầy dịch không nổi mà phải nhờ chú dịch, tức là ông thầy khen. Tôi hy vọng con đường tu của chú được an lành để sau này chú có thể trở nên một vị tăng tài, đem giáo pháp của Phật ra giáo hóa chúng sanh để trả ơn cho chư Phật. Nhưng thầy biết ở đời ai mà có tài thì thường có tật. Chú ta có tật nghiện thuốc, hút thuốc và mê trò chơi điện tử. Trò chơi điện tử là cái gì? Đó là Việt Nam kêu là trò chơi điện tử đó, chúng ta kêu game. Cho nên mỗi khi đi tụng đám hoặc đi dịch kinh cho các hòa thượng và được Phật tử cúng dường thì bao nhiêu tiền chú cũng dùng để mua thuốc lá để lén đẩy chúng hút, và thường trốn vào các nơi cho mướn trò chơi điện tử để chơi cho đến khi nào hết tiền thì mới mò về chùa. Đó là chơi game đó, thấy không? Tôi thấy chú là một vị tăng có tài, hơn nữa lại mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cho nên nhiều lần tôi dạy dỗ khuyên răn chú và luôn luôn bao che những tội lỗi của chú đã gây ra. Nhưng kỳ này chú phạm giới luật của chùa và thầy trụ trì cùng toàn thể đại chúng đều biết hết, tôi không thể nào che giấu cho chú thêm được nữa. Nguyên tuần qua chú có nhờ một ông Phật tử ở gần chùa lên thành phố Sài Gòn mua cho chú một cái máy trò chơi điện tử gì đó với giá là 750.000 đồng, tức là cũng chưa tới 100 đô, phải không? Và chú giấu cái máy này rất kỹ ở trong phòng không ai biết cả, cho đến khi chùa chuẩn bị đem lúa đi sai thì mới phát hiện bị ai ăn cắp hết hơn 3 tạ lúa. Thời buổi này gạo châu củi quế, lúa của chùa rất là khó khăn, mà chú lại ăn trộm chú bán để chú mua cái trò chơi điện tử. Và qua sự điều tra của hòa thượng trụ trì thì được biết chú là thủ phạm ăn cắp lúa của chùa đem bán để mua máy chơi điện tử. Hòa thượng trụ trì dẫn quá hợp hết đại chúng trong chùa lại, gồm có hòa thượng trụ trì, tôi là phó trụ trì, thầy tri sự, thầy tri chúng, thầy tri khách, thầy giáo thọ và hai ngôi vị học tăng. Và tất cả đại chúng đều đồng ý ngày lễ Phật đản và ngày rằm tháng tư này sẽ lột áo chú, bắt chú xả giới sa di và đuổi ra khỏi chùa. Chú nghe tin này liền chạy vào phòng tôi khóc lóc năn nỉ, xin tôi cứu cho chú một lần này thôi, chú hứa là không dám tái phạm nữa. Vì chú nói từ 8 tuổi được tôi lợn về nuôi cho đến nay là 10 năm, chú xem tôi như là cha ruột, chú không muốn xả giới ra đời, xin tôi giúp chú. Vì nếu bị đuổi ra khỏi chùa thì chú không biết phải nương tựa vào đâu để sống, không nhà, không cửa, không cha, không mẹ. Chú nói niềm vui của tuổi thơ là cha và mẹ thì chú không được cái diện phúc đó. Chú chỉ biết trong cho đến 3 ngày Tết để chú có thể viết câu đối bằng chữ Hán trong 3 ngày xuân và được Phật tử lì xì, hoặc là chú mong cho có người chết để được chùa cử đi tụng đám, để được Phật tử cúng dường. Cho nên từ ngày biết chơi trò chơi điện tử, chú thấy đó là niềm vui to lớn nhất mà chú tìm được. Thấy chú năn nỉ quá, tôi không kiềm lòng được, đi tìm hòa thượng trụ trì năn nỉ ngài. Ngài dạy quân pháp bất dị thân, ngài vợ ông là thầy giáo thọ mà cũng là dưỡng tử người ta nuôi đó, mà không biết dạy để gây ra tai họa. Theo nội quy chùa là phải lột áo đuổi đi làm gương cho đại chúng, nhưng tôi năn nỉ mãi thì ngài đồng ý. Nhưng nói vào ngày lễ Phật đản, tôi làm một cái thùng cây đặt ngay chánh điện và phát cho tất cả đại chúng trong chùa mỗi người một chiếc thẻ đũa. Thẻ đũa tức là cái thẻ bằng đũa mà ở chùa thường thường mà phạm giới để người ta bắt thăm đó, hiểu biết đó. Tất cả có 27 chiếc đũa được phát ra cho 27 vị tăng ni trong chùa này, và với sự chứng kiến của chư thiên hộ pháp cùng Phật tử xa gần, lúc đó tôi sẽ ra trước đại chúng đọc bản cáo trạng kể tội của chú sa di đó. Sau khi kể xong, tôi để cho đại chúng quyết định, nếu ai muốn trị tội chú thì ném chiếc đũa vào thùng cây, còn ai muốn tha thứ thì không ném đũa vào thùng cây. Nếu trong 27 người đó mà chỉ cần một người ném đũa muốn trục xuất chú ra khỏi chùa thì chú phải chịu mà thôi. Tôi cố năn nỉ với hòa thượng, xin nếu được 2/3 muốn trục xuất thì chú bị đuổi, còn nếu 2/3 muốn tha thì chú được tha. Nhưng hòa thượng đã cương quyết nói phải được 100% tha. Còn nếu có một người ném đũa vào cái thùng này thì tôi vẫn phải đi theo thanh quy của chùa mà trục xuất chú đó. Tôi nghĩ, suy nghĩ hoài mà không biết tìm ra cách nào để cứu cho chúng ta khỏi bị trục xuất. Hôm nay có duyên được biết thầy, xin thầy giúp ý kiến làm cách nào để cho đại chúng đừng bỏ phiếu trục xuất chúng ta đây. Nếu chúng ta còn duyên với Phật pháp, hy vọng là thầy tìm ra được phương pháp để cứu chú sa di nghiệp chướng đã phải làm phiền não đến thầy. A Di Đà Phật, xin thầy trả lời sớm trước ngày lễ Phật đản. Chùa tôi tổ chức vào ngày rằm tháng tư. Ngày tháng tư tức là sau mình một tuần đó à, thì bây giờ ông này ông gọi điện thoại cho thầy thì ông nói là ông lợn đứa nhỏ này hồi 8 tuổi nó đi lang thang đầu đường xe chợ, rồi nó bán vé số, nó ghé vô, rồi ông hỏi con muốn tu không, rồi nói ông có cha không có mẹ, rồi mà ông mới đẹp vô ông nuôi nuôi ngay 10 năm rồi mà ông dạy chữ Hán nó là ông nói là nó quá giỏi đi, coi như ông có những cuốn kinh ông dịch không ra cái nghĩa, dịch ra rồi in ra người ta đọc người ta không hiểu, mà chú để chú chuyển ngữ lại chú dịch ra là coi như đem thành phố in là người ta rất là thích. Thành có cái biệt tài chữ Hán quá giỏi đi, nghĩa là ông dạy cho cái ông đó mà kia ông hành giặc ra ông này còn phải sửa cho ông thầy nữa. Thành có cái tật của thứ nhất là nghiện thuốc lá giống như mình chăng từ đây nè với mình hội, thứ hai là cái tật mê game. Thì bây giờ quý vị thấy đó, cũng như bây giờ là Minh Châu đó, nó cũng nhỏ đó, nó cũng rất ghiền cái mấy game, phải không? Đa số con nít ở Mỹ này đều ghiền cái đó. Thì thầy nghĩ cái nghiền cái game thì tha thứ được, nhưng mà cái thứ hai hút thuốc á thì khó xử lắm. Một ông tăng mà hút thuốc á, thật sự họ nhìn thấy thì họ đánh mất cho hoài nghi, quý vị công nhận không? Thầy giỏi hay dở không biết, mà thầy cầm điếu thuốc bây giờ thấy là rồi đó, mất điểm hết. Mà bây giờ ông này cũng khó xử là ông muốn giữ cho ông này, ở trong đó 27 ông tăng trong chùa mà ông này đệ tử mà ông này giỏi chưa há nhất, còn những ông trẻ thì cái lớp trẻ không có ông nào giỏi bằng ông này hết. Người ta lo là học chữ Mỹ, học chữ Tây, người ta tính đi Mỹ xuất ngoại đi hoàn pháp cho ai học chữ Hán, mà cái ông này là học chữ Hán rất là giỏi, ông muốn giữ cái ông này vì lý do kinh Phật, còn lại đa số 90% là chữ Tàu chưa dịch ra chữ Việt, cái gì không biết không? Mà những sau này đào tạo một ông tăng biết chữ Hán khó lắm, là nói tôi muốn giữ ông này mà tại vì tôi là dưỡng tử mà lâu nay tôi quý nó quá tôi không dám nói, tại bây giờ nó đi xúc lúa giống của chùa mà nó đi bán nó mua cái máy game 750 ngàn. Thành ra bây giờ quý vị nghĩ thế nào, ông muốn đưa cái cuốn băng này lên mạng cho ông giờ ra đâu lớp để cho ông hòa thượng thấy là cái ông này có tội nên trục xuất khỏi chùa hay không? Quý vị thấy cái tội nó có đáng trục xuất được đáng không quý vị? Thầy Lý Minh Châu con lấy cái máy này cho đại chúng con. Minh Châu con chạy xuống dưới cái chỗ phòng phải bà An, chỗ cái heater đó có cái microphone nằm ở dưới đó, sau lưng cái ghế của thầy đó. Quý vị thấy sao? Để Minh Châu lấy cái microphone lên rồi à. Cô gì đó, cô Tịnh Tâm còn nghe không?
Con còn nghe thầy.
Hồi nãy cô mất like phải không? Dạ, cô nghe rõ không?
Dạ, nghe rõ thầy.
Rồi, cái gì mà? Cô
Ngọc
Hân
đã lên
mặt. Vậy hả? Lấy cái microphone cho con, on lên đi cho. Con hãy đứng ngay đây, con không có về vô đó. Vô đi, đừng có vô đó, vô đây. Đứng đó, on lên. Rồi, để cho một phần tử. Dạ, mời cô phát biểu đi. Cô phát biểu đi, nó lên trên là cả cho ta nghe.
Nam mô A Di Đà Phật. Qua đạo xin có ý kiến là cái lỗi của cậu đó như vậy đó, thì đây là chỉ là lần thứ nhất, thì có thể mà giáo dục cậu đó đó, thì lần thứ nhất xong rồi lần thứ nhì, lần thứ ba, nếu mà cậu đó mà không có nghe lời mà không sửa đổi đó, đó thì chừng đó trục xuất đó, thì cũng không muộn, là vì cậu đó cái tuổi thơ mà thiếu tình thương của cha và mẹ thì được ông thầy xin về để nuôi đó, thì vì cái tuổi trẻ nếu ở với cha mẹ đó thì có tất cả mọi thứ, không có phải thiếu thốn, vì thiếu thốn cho nên cậu đó mới làm như vậy, thì có thể xin được tha thứ. Dạ, qua đạo xin hết.
Rồi, ý kiến của cô qua đạo của một phật tử có nhiều thành viên, còn vị nào có ý kiến không quý vị nên giúp, và đây là một vị tăng đó. Tôi nghĩ tôi cũng mắc cỡ chứ ông thầy nó nghe tôi cái băng mà tôi móc cục có xương á, thành ra ông có hỏi tôi vậy, tại sao không hỏi ai để ông thấy tôi thì nhỏ tôi quậy quá, thành ra ông có hỏi tôi đó. Ông phó trụ trì này tôi nghĩ là ông hỏi là ông nghĩ tôi hồi xưa tôi cũng quậy tụt độ quậy đó, thành mà tôi còn giờ này thành ra ông hỏi tôi đó. Ông đưa cái máy cho ông sáp.
Nam mô A Di Đà Phật. Cho thầy giờ tất cả cái gì lúc nãy cô đã nói lần thứ nhất, lần thứ gì, lần thứ ba cô tạo thứ được, thì đương nhiên bởi vì ở trên câu Phật có câu hồi đầu thiện hạnh, có nghĩa quay lại là bến bờ, là vì người ta mới lỗi lầm, mình đã muốn cứu giúp chúng sinh thì không có gì, người chúng sinh này mới lỗi lầm lần thứ nhất lại đuổi đi thì không được. Theo ý tôi là nên giữ lại và đạo tạo lập sau, là từ nhỏ đã có 10 năm trời ở tại chùa rồi, thành ra thời gian đi đó nó còn xa lắm, tuổi nhỏ tuổi thơ thì chuyện không phải giác ngộ thôi là phải được, và theo ý tôi là không thể đuổi. Là vì còn muốn cứu giúp chúng sinh nữa, mình lại đuổi chúng sinh là dối lắm.
Dạ,
dạ, một bậc.
Dạ, đây là bác cháu một cái đạo Phật tử cao niên của chùa, bác đã 80 mấy tuổi rồi, bác góp ý được đưa cho cô Trí con, cô Diệu Trí, con đưa cho bác cho cô Diệu Trí.
Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, bạch chú. Tôi cũng góp ý kiến là chú này cũng, tôi cũng nói giống như ông cháu, chú này chỉ có lỗi một lần thôi, vì thiếu tình thương cha mẹ mà chú ham muốn cái cuộc chơi như vậy, chú phải làm lỗi như vậy, có thể tha thứ cho chú được. Đến lần thứ ba quyết định không ai xin được nữa hết. Lần này mới lần thứ nhất, con cũng yêu cầu hòa thượng giúp đỡ cho chú đào tạo chú nên một người tốt. Vì vậy có thời có khi lỗi, có khi phải, có khi con người ta làm cái chuyện tốt, có khi con người ta làm chuyện xấu, thì vì tuổi trẻ thơ còn nhỏ quá, thành ra không có được sự cha mẹ thương yêu chiều chuộng mà dạy dỗ. Ở trong chùa thì thầy cũng tu hành thôi, chứ thầy đâu có dạy dỗ giống như là ở mà ở ngoài đời cha mẹ. Thành thử ra chú mới làm lỗi lớn như vậy, là con xin tha thứ cho chú để đào tạo chú lên một thân tài sau này. Thì nếu đuổi chú đi thì chú ra đường chú sẽ làm tội nhiều hơn. Chú không có thể nào mà chú tôi tốt trở lại được hết, mà ở trong chùa có thể được. Trong chùa chú sẽ bắt chú với thầy được, ông thầy đào tạo cho chú. Còn nếu mà ra đời ấy, chú sẽ có cái bản tính như vậy rồi, thì chú dám làm những cái chuyện khác nữa tồi tệ hơn, thì càng ngày chú càng bị dính sâu vô, chú trở thành một người hư đốn của xã hội chứ không có tốt lành gì hết. Nếu muốn cứu giúp chú thì cũng như cứu một tăng tài sau này. Dạ hết mong mà.
Dạ cảm ơn cô Diệu Trí, một nữ Phật tử cũng 70 mấy 80 tuổi rồi đó. Rồi mời chú Minh Thích. Chú là đệ tử của ai?
Đệ tử của thầy Thích Tông thôi. Theo tục ngữ Việt Nam của chúng ta thì có giữ cái ở chứ không phải giữ người đi. Người ta muốn ở lại thì phải giữ, nhất là những người mà còn trẻ còn nhỏ, không cha không mẹ, tuổi thơ ấu rất là thiếu thốn. Tôi này trong cái thuyết nhà Phật lúc nào cũng từ bi về hỷ xã, và từ bi hỷ xã là dù có lỗi cỡ nào cũng tha thứ và giáo dục để thành một người Phật tử chân chính. Và nếu còn như vậy nữa, cả phải huấn luyện nữa, huấn luyện hoài chết cái lần nào thành công thì thôi, đó là lời Phật dạy. Xin hết.
Dạ thưa cho mẹ con là Diệu Hương.
Dạ vâng, anh Thầy và bạch các bác, các cô chú tôi cùng tu ở đây. Thầy như con thì có những một lần mà 7 lần 7 đều phải tha thứ. Và con cũng xin cúng dường lại những cái tiền mà Thầy đó đã phạm, và tặng cho Thầy thêm một cái máy game chơi nữa. Đừng có nghĩ biết đâu Thầy dùng cái máy game nó chơi để mà Thầy trí huệ mở mang hơn. Dạ, Di Đà Phật.
Mấy Phật tử đó là chi mô tập hư cho mấy ông thầy. Mấy Phật tử đó tập hư cho mấy ông tượng, mấy ông thầy mà già như tôi đó, thì tập để cho hơi, tập nhà lầu, rồi tập là coi đồ ăn ngon tập hư không ạ. Rồi bây giờ đó là cô là tập hư mấy game cho mấy chú tiểu. Dạ, cái này hài lắm, phải không? Tập hư cho mấy ông thầy không? Giờ tập hư cho mấy ông tiểu. Rồi tới đi Ngọc Cầm.
Hai vui là thờ, tôi vui là thờ, tôi cần vui là tất cả mọi người. Sao con, tâm tu xưa, tôi thường mập, và tôi nhớ chú tao là ở trong sinh đó. Thờ cứng thanh thần thật quả, nhớ quả mà thật tử, xưa cứng thanh thật quả, từ cứng thanh thanh, thờ thanh thường, chấm lát. Nó gọi từ lớn mà con cũng xin nhắc nhớ thầy tự từ và thá tự từ ở cái cửa mà mở ra thầy Thích Thanh Văn tới Đức Đức Tuấn từ Ngọc Trần xin nhắc nhở tới anh là thầy con xin nhắc xin ở con xin nhắc nhở thầy Bản Đức cửa và thầy Thá Bản Đức hạ nói rằng có đâu một chúng sanh quả thật sơ thành chúng ta thân chúng thờ chúng thân thân nước đàn quả là ta thân nước chúng là thật chúng là bảo chúng là sở mật tăng luôn toàn đối với cách mà đối xử sở mật thờ đã bức cùng với mật tăng luôn từ chúng ta hàng ngày chúng ta tập phương chúng ta hướng dẫn chúng ta đã làm từ bữa tôi ở nhà bữa bà xanh, ví dụ như người ta có phượng trước hay là thực ra ma tứ, chúng ta còn hướng dẫn bở vào cái tên đường thượng bước trên tới cứ tăng lên nào đã vừa mang theo đạo pháp mà chúng ta mới là có chủng tử có tăng lành mới là ở vừa mười năm thân thảo là thời gian ngắn là chúng ta thấy đã cho rõ ràng một chút người có tuổi thơ thứ tình là vợ thứ tình thương tuổi trẻ cha mẹ đâm ra ham muốn tha cho tuổi trẻ thì chúng ta hãy bao dung hơn hãy bản từ đã tư một là rút ra thời đã rút ở thừa bát đã được người chất lã hơn đã đưa rút chúng sanh nhiều hơn nữa tâm thường từ bát lã xa ngào giảm dẫn hơn nữa anh thưa bà Phật.
Anh như là Phật bạch thầy, bạch hòa thượng nghe chủ trì chùa gì thì con cũng biết nè, như là phó chủ trì chùa bạch con có chút xíu chứ nãy giờ cũng quý vị ở đây đã có ý kiến nhiều rồi, đạo Phật ra lòng từ bi thì con chỉ gom góp lại. Điều thứ hai nữa là đạo Phật bây giờ rất là cần của cái chú đó, tại vì chú đó là rất giỏi về tiếng Hán. Nếu mà trường hợp như mà để chú lại ở chùa thì chú còn dịch kinh, dịch sách đồ phổ biến cho chúng sanh này kia hiểu được Phật Pháp. Nếu mà trường hợp không có chú thì Phật Pháp nó sẽ bị thất thoát mất đi một phần nào. Con cũng cầu xin con đảnh lễ con lại Hòa Thượng với Phó Chủ trì cố gắng mà giữ cái chú đó lại để cho bàn dương Phật Pháp cho nó tốt một chút. A Di Đà Phật. Dạ.
Còn có gì nào bổ túc nữa không? Mình đưa cho chú Minh Quang con, đưa ba con.
Thưa Đức Phật, kính bạch thầy cùng tất cả quý đạo hữu. Theo thiện ý của con thì con nghĩ Hòa Thượng đã nên đuổi chú đó. Bởi vì một người mà nếu mà đã là một người tăng á, gọi là tăng tài, là người làm gương. Cho nên như các vị tổ như ngày hôm qua ngài nói suốt đời ngài không nhận ai làm đệ tử hết. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh đời nay không phải là dễ đi tu đâu, nhưng mà tu là một vị tăng á là phải một người phải toàn bất tài thì mới gọi là một vị tăng được, mà là một tôi bây giờ là một trong ba thành phần của tam bảo mà. Nếu vậy không thì Phật Pháp không có thể tuyên bố được, thì theo ý con nghĩ là như vậy. Hay như là thật
không cứ hết phát biểu nó mới vô trong máy được thôi. Thì mỗi người có cái ý kiến ở Mỹ này mình có cái sự tự do để nhìn thấy để chúng đối diện với một chú tiểu chỉ phạm cái tội là ăn cắp lúa như cái chùa đem bán. Thì quý vị biết chú này chú nói cũng đúng, tại vì một hạt lúa của đàn ông chính khí nó tình nặng, thấy không? Mà nếu mà không có trị thì ông thầy trụ trì ông không có thể, tại vì ông đang có 27 vị tăng trong đó đó. Thành ra quý vị hiểu giờ cô phát biểu coi thế nào.
Nam mô A Di Đà Phật. Cô có đọc một nghe một bài thuyết pháp của một vị sư ở Việt Nam.
Yeah.
Thì có một vị hòa thượng, có một số Phật tử, thì trong đó có một Phật tử là tội.
Yeah.
Là tội ăn cắp chứ.
Yeah.
Chứ lại làm biến đủ thứ hết á. Thì những Phật tử kia nói với hòa thượng là nếu không đuổi chú tiểu này thì tất cả bỏ đi hết.
Yeah.
Thì bữa đó hòa thượng mới họp với Phật tử là hết, nói với các con muốn đi thì các con đi, thầy sẽ dẫn chú tiểu mình lại. Thì nếu đuổi chú tiểu mình đi á thì chú tiểu mình ra đời không ai dạy đổ. Thành ra thầy mới để chú tiểu ở lại. Sau khi mà hòa thượng đã nói như vậy thì chú tiểu khóc và ăn năn. Thì bây giờ con nghĩ là nếu hòa thượng ở bên Việt Nam á mà cho một cái chú tiểu một cơ hội thì chú tiểu thì sẽ ăn năn rồi. Theo đó là
ý
con.
Dạ. Yeah. Ở trong chánh điện này còn người nào phát biểu nữa không? Để thầy mời cái gì ở xa. Thầy mời cô Trịnh Tâm. Trịnh Tâm còn nghe không? Đây là một người Sóc Trăng cùng quê giống Sáu đi. Mời cô Trịnh Tâm, trong này nhiều Phật tử Sóc Trăng lắm. Mời cô.
Dạ, Phật mời con. Con chuyện này con rất là tâm. Con thấy những người Phật tử ở chùa Thần Môn có những tiếng rất là tâm sắc. Dạ, con cũng rất là thích pháp.
điều kiện đó mà khi mà vị hòa thượng này ra cái phiếu biểu quyết đó là 100% trong 27 vị tăng ni ở chùa, tôi thấy là cái tội nhỏ chú cũng bị đuổi thôi. Quý vị thấy cái điểm đó không? Tại vì làm sao mà làm vừa lòng hết được 27 vị tăng trong này? Quý vị ở nhà quý vị có 5 đứa con đó, quý vị mua cho nó một cái mấy cái áo thôi là đứa thì thích, đứa đầu đi trả, đúng không? Quý vị chỉ là con một cha một mẹ cùng máu quý vị tạo ra đó, mà mỗi đứa mỗi ý kiến, quý vị có đồng ý không? Quý vị mua một cái giỏ về cho nó, một cái nón về cho nó, là nó đứa này nó cái này kiểu này xấu, kiểu kia xấu, rồi không đứa nào chịu ý hết. Thì làm sao mà 27 cái vị tăng ni trong chùa mà ông bà tượng này ông đưa như vậy, tức là ông đã muốn chia cái chú này rồi. Cái thứ hai, trong kinh Địa Tạng Phật có nói thế này, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã vô lượng lần ở trong địa ngục mà cứ cứu chúng sanh, nó vừa ra khỏi đường ác mà nó lại chui nó lại nữa, có không? Chúng ta là cái chui vô chui lại ở trong cái địa ngục, khiến cho ngài Địa Tạng Bồ Tát vô lượng kiếp mà vẫn phải ở trong đó. Rồi cái buổi sáng mà cô Ngọc Cầm hồi nãy cổ nói, tại lý do thầy nói cho những cái gì mà đang lên mạng nghe không có nắm rõ câu này, ngày xưa cổ cũng nói chuyện không có bị như vậy, mà sao cổ bị ung thư và cổ bị cắt cái phần lưỡi. Một con người không có cái lưỡi mà nói được như vậy là một cái phép lạ đó quý vị. Thành ra cổ nói là buổi sáng của tụng chú Lăng Nghiêm, khi nghe ngài A Nan phát biệt là một chúng sanh quả dị chưa thành con nguyện không chứng vô sanh niết bàn, tức là toàn một chúng sanh chưa có ra khỏi cái địa ngục, chưa thành Phật, con nguyện không thành chánh quả, đó là cái lời nguyện của ngài A Nan. Như vậy bây giờ tôi nói thế này, bây giờ tôi thấy là cái chuyện này có lẽ là thầy phó trụ trì là cái người dưỡng tử nuôi cái chú tiểu này. Do đó tôi đã từng sống từ ở chùa lên, tôi biết ngay cả thời Lục Tổ Huệ Năng là cái thời mà thượng pháp cho tôi là cách đây 1,000+ năm, mà khi Tổ Huệ Năng mà đã giác ngộ thấy kiếm tánh rồi mà ngũ tổ cũng chả có dám xác nhận nữa, thì quý vị biết trong chùa đó nó cũng có phe có phái nhiều lắm, quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra ngay cái thời Lục Tổ Huệ Năng là phe thần tú rất là mạnh, mà Lục Tổ phải tốn 16 năm, quý vị có thấy cái điểm đó chưa? Hả? Ngay cái thời mà Tổ Đạt Ma Sư Tổ mà cái phe Bồ Đề Lu Chi cũng tìm bỏ độc giết Tổ 3-4 lần, là cái thời đó là thời chánh pháp mà còn có như vậy, cũng về cách Phật 2,600 năm rồi. Thành ra cái thời này tôi nghĩ rõ là dù cái chú này mà có phạm tội nhẹ đi nữa đó, cũng khó mà thoát khỏi, làm sao mà không có một người nào ghét chú được, phải không? Trong 27 người đó chỉ cần được 20 người thương là thấy tốt rồi. Mà đồng này hòa thượng nói chỉ cần một chút thẻ tre mà bỏ vô cái thùng đó là ông này lột áo ra. Nhưng mà tôi nói rõ, ngày xưa Tôn giả Thất Lai 7 lần ra lấy vợ, phải không? Xuất gia rồi chán quá là trở vô chùa chán quá chạy ra, mà Phật cho 7 lần, phải không? Tức là Phật thấy không phải cái ông Tôn giả này là ổng là tầm bậy, mà chính người ta cuối cùng người ta chính A-la-hán, là những cái việc thánh tăng người ta muốn thể hiện cho thấy đời chúng sanh sau này, để nhìn cái ông gương mà ông Tôn giả 7 lần tu rồi xuất gia rồi lấy vợ rồi chạy vô chạy ra 7 lần mà Phật vẫn cho, phải không? Tất cả những ông đại đệ tử không nhận mà Phật vẫn nhận. Riêng cái chú này có cái điểm hút thuốc nó không thuộc về cái giới mà về cái giới mà giới nặng, mà nó thuộc về oai nghi, tức là cái đẹp của ông thầy đó. Cái nặng là cái tội mà ăn cắp của Đạt Đa Tín Thí, nhưng mà cái tuổi tôi tha thứ được là chú mới 18 tuổi. Theo cái tòa án đó, cái người đó ăn chưa no lo chưa tới, mà nhất là một ông tiểu mà mồ côi cha mẹ, cái ông thầy phó chủ trì đó, ông có giỏi cái mấy tôi xin lỗi thầy đó, thầy cũng chưa có vợ, thầy chưa có kinh nghiệm nuôi con, cùng lắm là thầy giữ tới giờ lên tụng kinh, tới giờ niệm Phật, tới giờ đi học thôi, chứ thầy đâu có lo được bằng một cái bà mẹ mà thấy con thích. Bây giờ quý vị thấy nè, tôi đã từng ở chùa tôi biết nè, thề một cái cà leo chảy nước miếng, thề một cái dép mang cũng không có, nhất là cái con mồ côi, con mà có người gửi vô khác à, mà con mà không có mồ côi thì trong đó chỉ ăn những cái chén chè mà bị lên mốc, ăn những trái chuối mà nó bị thâm kim. Còn những trái gì mà chùa chê đó, chẳng những đổ xuống đất rồi mấy ông tiểu đó mới được ăn. Cái trò chơi điện tử này ở đây thì hầu như đứa nhỏ nào cũng đều mê, mà nhà nào cũng có mấy cái. Thì cái tuổi của ông bây giờ ở Việt Nam là đã có những cái phòng chơi game, là đương nhiên chú phải thích cái đó. Chú thích cái đó thì có thể tha thứ được. Nhưng mà tôi giúp ý kiến thế này, bây giờ hỏi thế này, ngày đúng ngày rằm đó thì thầy phó trụ trì cứ lập cái thùng, cái thùng mà để yết ma trị tội cho ông tiểu theo như cái lực thanh quy của chùa của Phật dạy. Nhưng mà trước khi ông ra, ông sẽ nói câu này thì ông sẽ trọn vẹn: trên là có chư Phật mười phương, dưới là có tất cả đại chúng 27 vị tăng ni đây, và tất cả những Phật tử tại gia xuất gia xa gần thường đến hộ trì cái chùa này, đọc cáo trạng của cái chú tiểu này, gồm có hút thuốc, gồm có ăn cắp lúa giống để mua cái máy này, đàng hoàng như vậy, phải không? Riêng rồi, sau đó ông sẽ nói một cái câu này: xin hỏi trên từ hòa thượng trụ trì, dưới cho tới cái bà giải nấu bếp, là tất cả Phật tử hiện diện ở đây, trong 27 vị tăng này, chấp luôn cả ngàn Phật tử tại cái địa phương đó, ông nói địa phương nó gần có ngàn Phật tử luôn, cứ lên cầm thẻ phát 1000 cái đũa cho tôi. Nhưng mà nhớ, trên có chư thiên bát bộ, có chư Phật, nếu mà người nào mà làm không đúng sẽ đọa địa ngục. Từ khi đẻ ra tới bây giờ, nếu vậy nào không phạm một cái tội ăn cắp, không phạm một cái lỗi nào thì được việc ném vô. Còn vậy nào mà phạm tội thì ném vô đọa địa ngục. Tôi bảo đảm không có cái thẻ nào ném vô đâu. Được, cứ làm. Trên có bà thượng, dưới từ cái bà giải tới cái người cùng cùng mát mát, người nào tới chùa cũng được, phát cho mỗi người một chiếc đũa. Nhưng mà nói thế này, nhớ nha, có hai bên gia giáp có thiên long nè, từ khi ra đời cho tới lớn tới giờ, vị nào mà muốn làm sự án là gì, nó phải lia lia lên, tức là không có tội gì hết. Vị nào mà phạm một tội ăn cắp cũng không được, dẹo mình ném đẻ. Vị nào phạm một tội lớn lớn cũng không được, nghĩa là ném. Vị nào mà nổi một cái tội nhỏ gì với cha mẹ cũng không được ném nữa. Hả? Thì bảo đảm tôi biết, cho 1000 đôi đũa cũng không ai dám ném vô cái đó đầu, tán vô là đọa địa ngục đó. Quý vị đồng ý với thầy không? Yeah. Thì cứu được ngày nay. Cứu được đó. Nhưng mà cứu rồi mở xong rồi đưa cái cuốn băng này cho cái chú nó nghe. Chú nó nghe rồi đó, thì tôi sẽ lấy cái địa chỉ của số điện thoại của một trường tượng đó, tôi sẽ lấy 7,5 triệu, nghĩa là chuyển coi gì có chuyển game ba, gửi trả lại cho chùa, mua lại 3 tạ lúa để khỏi đọ của đàn nam chính thí. Tôi nói thật cho quý vị đó ha, bây giờ đó, trong đời chúng ta ai lại không quậy, xin lỗi nè. Những cái vị ngồi ở đây nè, khi quý vị còn trẻ quý vị quậy cũng là lỡ đất lâm trời, quý vị không nói ra thôi, nghĩ thôi. Những cái chú quậy của chú tiểu này so với chúng ta là quậy rất là nhẹ, có phải không? Quậy nhẹ lắm, dễ hiểu à. Đó, đó. So với hạnh phúc của chùa tôi là trường đảo ăn dụng là có nhỏ xíu à. Tôi đâu có đuổi ra cái chùa đâu. Có câu trường đảo ăn dụng, cái cậu có cái tài nó ăn giỏi, tôi đâu giống đuổi. Cũng có cái thật là ăn dụng vậy thôi, nhưng mà những cái nó ăn giỏi lắm, thành ra đuổi thì ai nấu đây, phải không? Thành ra đưa cái đó là tôi bảo đảm không người nào dám điện gì hết, đúng không quý vị? Làm gì mà nó có lỗi?
Tội cho ăn thì
bị lỗi. Cứu được rồi đó. Nhưng mà cứu được thì đưa xuống băng này cho nghe. Nói là sở dĩ tôi cứu vậy thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tôi cầu, tại giờ xưa tôi bị còn hơn chút này nhiều. Nếu mà hòa thượng tôi mà đem xử như vậy, giờ này tôi đâu có đứng đây để tiếp pháp cho quý vị nghe.
Dạ đúng,
phải không? Con ngựa hay là con ngựa chứ. Quý vị đó từng nắm lính là tôi thấy những thằng lính ba gai mà nó nghĩa là nó có thể là nó dân cướp ở trộm, nhưng mà chú kêu nó về rồi đó, nó ra trận nhiều khi chú bị thương, cái thằng đó nó sẽ nhào vô nó cứu chú á. Còn những cái thằng mà coi như quần áo thì ủi thẳng băng mà đi đúng giờ không trúng lính không gì mà đụng chuyện nó chạy trước chú có tên không? Những cái đứa mà nó như vậy đó, nó mới là con ngựa hay đó quý vị. Thành ra cái đứa này tôi tiếp, tại vì bây giờ chú này 18 tuổi, cái tội hút thuốc thì dễ lắm, cho chú bỏ đi, khuyên chú bỏ từ từ bây giờ đó. Bỏ một lần từ từ hút bớt bớt lại. Mà có cách mà dễ nhất để cho chú bỏ là tôi nói chú thế này: chú bỏ thuốc thì tôi mới gửi mấy gian về, đúng không? Tại vì chú nói nãy đó, chú chưa có niềm vui nào được hết, sau khi tìm được trò chơi điện tử chú mới thấy là niềm vui. Tại vì chú chưa nếm được cái mùi pháp trị, mà chú phải thấy cái mùi thế gian nó hay. Mẹ thì không có, cha thì không có, sống ở trong chùa thì ông dưỡng tử, mà ông dưỡng tử là những người không có con. Ông trụ trì, phó trụ trì làm sao mà hiểu được cái tình mẹ. Thành ra chú mới đi tìm thấy những cái trò chơi điện tử, những người có con ở đây đầy đủ tình thương, mà những đứa bé đây mà thấy hở, tôi thấy là con của chú Lương nè, hở là nó cũng chạy xuống nó bóng game à. Con của Diệu Quang, con của Diệu Hương đây cũng là bóng qua bóng game hết, phải không? Thành ra cả người lớn đây mà còn chịu play game nó uống gì nó. Thành ra ngược lại mình nói cho bây giờ cho chơi điện tử nhưng mà phải bỏ thuốc, đúng không? Nó sau đó bà Tượng không chỉ nói là bây giờ ông theo dõi đứa này mà nó bỏ được, mà nó bỏ được 1 năm 2 năm là nó sẽ bỏ luôn thôi. Mà còn chẳng những như vậy mà lâu lâu game mới về còn đổi game cho nữa, đúng không? Đó, đổi game nữa mà hứa nữa là mai mốt á, mà giỏi đàng hoàng mà tu họ để giới rồi á, mà tu hành ra trong vòng là 5 năm theo dõi không chừng là thầy bảo lãnh qua để thế thì không lai đi đi nữa. Thiệt đó. Nói như vậy là cho hai cơ là chơi game, cái là trả lời ba tạ lúa giống, là chùa không có tổn đức chú đó rồi, rồi bỏ thuốc đi, rồi ráng mà tu hành học giới lực thọ đại giới làm đại đức, tu 5 năm sau mà lia như vậy là chùa mình sẽ bảo lãnh qua đây làm, nghĩa là coi như một cái vị tăng trong chùa. Đâu có gì, bây giờ tôi nói xin lỗi quý vị, kiếm ông giỏi chữ Hán không ra đâu, phải không sao? Kiếm cái người mà dịch kinh Phật không ra, kiếm người giỏi tiếng Anh có, kiếm người giỏi tiếng Pháp có, kiếm người giỏi tiếng Anh không có bao nhiêu hết. 30 năm sau kinh của Phật mai một hết. Nói xin lỗi chữ Hán, 1000 ông tăng mà giỏi chữ Hán như ngài Kumara Thập dịch á, quý vị đừng tưởng rằng là Kumara Thập có một mình ông có thể dịch kinh. Khi Kumara Thập mà được vô đường mời về dịch kinh á, là vô đường tiễn ra là 3000 vị trợ pháp sư. 3000 ông đó là những ông phải đậu cử nhân, đậu bán nhãn, rồi đậu tiến sĩ, đậu tú tài, rồi người ta dịch ra rồi phải dịch lại đó, quý vị nhớ chứ không phải mà dịch đâu, mà dịch từ chữ Phạn ra ra chữ Tàu. Rồi bây giờ đó, từ chữ Tàu ra chữ Việt chúng ta dịch chưa được 1% kinh của Phật nữa hả. Thành ra đây là một cái vị tăng mà rất cần cho cái đời Phật pháp này. Những cái gì mà thầy giảng ở đây chỉ là một cái 1% của Phật để lại thôi, mà ông đó ông có 18 tuổi à, giả sử bây giờ 25 ba năm nữa, 2 năm nữa ông đủ 20 là đủ cái tuổi thọ đại giới họ chị kheo. Rồi ông 25 tuổi ông còn thể hoằng pháp được tới 50-60 năm nữa, lợi biết bao nhiêu cho chúng sanh, phải không? Mà nhiều khi đây là sau này ông nhớ lại cái buổi mà đem ra mà để mà xử ông trước đại chúng như vậy, có thể là ông nhớ đời luôn nha. Yeah. Thành ra thầy hy vọng là sau đó đưa cái này ra là ông này, ông mà tưởng không thể nào kịp ông này ra khỏi được. Làm sao mà ông nào dám nói tôi từ nhỏ ra tôi không có tội, phải không? Thì 100% là cái ông thầy đã được cứu rồi, nhưng mà cứu rồi không phải cứu rồi để rồi hư hỏng, cứu rồi để mà tu. Mình đã té xuống bùn thì mình sẽ đứng lên, vậy thôi. Rồi bây giờ coi như liên cái câu hỏi đó, thì qua tiếp câu hỏi thứ hai. Nó nhiều câu hỏi quá, thành ra không có handle nổi. Câu hỏi này của một nữ Phật tử. Bậc thầy, chồng con có nhiều thói hư tật xấu như tham lam, ích kỷ, nóng tánh, ưa nói xấu vợ với bạn bè. Kỳ này con quyết định ly dị chồng để trở lại cuộc sống độc thân, để có thể rảnh rang tu hành. Nhưng khi con đòi ly dị thì chồng con lại xuống nước năn nỉ, mong con thông cảm tha thứ cho anh ta một lần cuối. Nhưng có lẽ đã hết nợ rồi, cho nên con dứt khoát sống ly thân chờ hoàn tất thủ tục ly dị. Một hôm anh ta mời một vị hòa thượng về nhà để nhờ ngài khuyên con hãy suy nghĩ lại và thông cảm tha thứ cho anh. Khi đó hòa thượng liền dạy con như sau: nếu con có thể tha thứ được cho chồng thì hãy tha thứ đi, còn nếu chưa thông cảm tha thứ được cho chồng thì nên lấy kinh Phổ Môn ra đọc cho kỹ thì sẽ thông cảm tha thứ cho chồng ngay. Sau khi hòa thượng thầy con ra về, con lấy kinh Phổ Môn ra tụng thì thấy Đức Quan Âm luôn luôn cứu nạn cứu khổ cho chúng sanh nào niệm danh hiệu ngài, và con niệm danh hiệu ngài được một tuần mà cũng không thể tha thứ cho chồng được. Con liền vào chùa gặp hòa thượng. Thầy con và ngài dạy nếu đọc kinh Phổ Môn niệm Quan Âm mà không tha thứ được thì về lấy cái hương sạch đem vào cho ngài viết chữ Án Mani Bát Ni Hồng, rồi mỗi ngày bỏ ra 1 giờ ngồi nhìn vào tấm gương thì sẽ thông cảm tha thứ cho chồng ngay. Con y theo lời hòa thượng dạy, đã dành mỗi ngày nhìn vào tấm gương có câu thần chú Án Mani Bát Ni Hồng trên 2 giờ mà cũng chưa có kết quả gì cả. Con liền chạy vào gặp hòa thượng thầy con để xin ngài khai thị, thì ngài cầm tờ giấy viết cho con số phone của chùa Tầm Nguyên vào website của chùa và nói con hãy liên lạc với thầy thông lai.
thì sẽ hiểu rõ tất cả những gì ta muốn dạy cho con. Nếu ngày nào con chưa giác ngộ chỗ này thì đừng vào gặp ta làm phiền ta nữa. Cho nên hôm nay con mạo muội liên lạc với thầy để nhờ thầy khai thị cho con xem ý hòa thượng con muốn dạy cái gì. Tại sao không nói rõ mà đi còn ấp ấp mở mở, khó hiểu quá. A Di Đà Phật, rất mong được sự giúp đỡ của thầy. Con một nữ Phật tử nghiệp chướng nặng nề, Diệu Minh.
Sao ông hòa thượng này, cô này cố cô dặn chồng, cô nói chồng cô nhiều, nói hư tật xấu, ưa nói xấu vợ rồi với bà con bạn bè, bây giờ cô quyết định ly thân và đang tiến hành thủ tục ly dị, thì ông này ông phải xuống nước, ông vô thỉnh cái ông hòa thượng bổn sư của cổ về nhà. Ông hòa thượng khuyên con bỏ qua đi, vợ chồng thôi bỏ đi, bỏ chứ đừng có nghĩa là cố chấp. Thì cổ nói qua không được thì ông khuyên lấy kinh phổ môn tụng, cổ tụng cũng thấy không có hết, thì ông được ông phải đi mua cái gương mà sạch thì mới đi, là ông giết cho cái dự án mà đi bắt đi hồng về ngồi nhìn luôn cả hai tầng mà cũng chả có áp phê gì hết. Ta còn vô là thứ ba ông nói được đây, ông đưa xuống coi của chùa mình chứ cái tên của thầy cái gọi không lai like, ông trả lời cho nghe không? Tức là tôi lúc này giống như lửa rối từ lòng lúc này là thượng tọa thích hạnh phần biết không, quý vị biết thượng tọa thích hạnh phần không? Mấy mốt mà mình thích mà hỏi không nhớ sư phụ tên gì nữa, dạ con đệ tử của thượng tọa thích hạnh phần nghiêng gỡ rối từ lòng. Thì bây giờ sao? Là quý vị hiểu. Bây giờ thử hỏi trong này là bây giờ ai thấy hòa thượng được đọc kinh phổ môn thì giờ mổ xẻ cái chỗ đọc kinh phổ môn. Tại sao? Hả? Quý vị tụng phổ môn dữ lắm, nhất là vô trung đó. Hồi đó cũng thường giận chồng dữ lắm, thế rồi đọc phổ môn có nói là đưa cho cô vô trung con đổi lên mạng cho tàn thể thế giới nghe.
Kinh Phổ Môn, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là cứu khổ cứu nạn tất cả những cái gì khổ đau và cũng cứu hết. Thì cổ mà hòa thượng kêu cổ đọc kinh Phổ Môn thì cổ phải hành theo kinh Phổ Môn. Thì ví dụ ông chồng có làm cái gì đó thì cổ cũng phải tha thứ hết đó thầy. Dạ. Chứ cổ nói cổ không, tại vì cổ đọc mà cổ không chịu sửa cái tâm của cổ, cứ nhìn cổ phải hiểu những cái câu mà lời ở trong cái kinh Phổ Môn dạy, với hơn nữa 12 lần nguyện của Đức Quan Thế Âm đó, 12 lần nguyện đó rất là sâu sắc á. Thì cô nên đọc kỹ lại và cô nhớ lại coi thì cô sẽ được tha thứ cho chồng cô, và chứ không có gì trơn hết nè ơi.
Tôi rất tiếc là ông xã của cô đó, hồi đó ổng còn sống, ổng nghe những câu này thì ổng hạnh phúc biết mấy. Giờ này ổng ở trên chỗ Cực Lạc, ổng có thiên nhãn.
Ổng hiền lắm.
Thì bởi vậy tôi nói là phải chi mà ổng còn sống không nghe được cái câu của Diệu Trung nói giờ này thì sướng biết mấy. Giờ này ổng ở cõi nào thì Diệu Trung nói trễ rồi. Có ai đổ tốt không? Rồi cái ý hòa thượng tại sao phải bắt lấy cái kiếm rồi giết cô Án mới đi bắt Di Hồng nữa? Mời cô Cầm. Minh Châu chạy lại con. Con phải ngồi tại đây chứ đừng chạy vô chùa Bà Đâm. Con ngồi tại đây, ngồi tại đây. Cứ chưa gì cứ về chùa Bà Đâm trốn không mà lên. Rồi mời cô Ngọc Cầm.
Ta cứ là thật con chào thầy, tất cả đạo hữu. Án Na Ngư Bát Như Hành và tức thầm tướng của thầy Bảo Đức Lúc Cơ Tô Bá và bảo có hưởng ứng và bảo cơ nên từ tâm tà.
Chú trừ tà đó phải không?
Dạ, chú trừ tà. Dạ. Tâm tà sửa tâm đó có tâm thư là tà lớn mà chúng ta lớn có ám xả được từ tới Na Ngư Bát Như Hành đó, nó áp dụng được hả?
rồi, cảm ơn cô Ngọc Cầm. Còn ai bổ túc nữa không? Thì bây giờ sắp hết văn rồi thì này đổi mặt. Chúng ta phải mổ xẻ từng câu hỏi của cô này đi lên từ đầu. Bạch thầy, chồng con có nhiều thói hư tật xấu như tham lam, ích kỷ, nóng tính, ưa nói xấu vợ với bạn bè. Kỳ này con quyết định ly dị chồng để trở lại cuộc sống độc thân, để có thể rảnh rang tu hành. Bây giờ tôi mổ xẻ nè. Ông chồng chỉ nói xấu cô với chồng với vợ với bạn bè, còn cô thì nói xấu chồng cô khắp cả năm châu bốn bể. Nói ít lắm, tôi nói cho có 40.800 người nghe thôi. phải không? Cái đó là cô dạch lừa dạch sẹo cho người, nghĩa là sanh linh bây giờ tôi nói thật, mình có cái tấm này. Khi cái ông chồng mà mình thương á, thì mình muốn cho cả mọi người đều thương. Mà khi cái ông chồng mà mình ghét rồi, mình muốn tất cả mọi người đều ghét, có phải không chịu hả? Thì như vậy đó, mình có cái đó. Thành ra trong tập